Cửu U Long Giới, chương 28, đề thăng cực hạn, góc truyện audio.com. Cửu U, lần này chúng ta kiếm được bao nhiêu vậy? Về đến sân lớn của Bạch gia, vào trong phòng mình, Bạch Khởi thay bộ quần áo dạ hành đang mặc rồi nói một cách đầy phấn khích. Có thể không phấn khích được sao? Lần này kiếm được hơn vạn kim tệ, là người thì đều phấn khích đến khó tả. Bạch Khởi cũng không phải ngoại lệ. Bao nhiêu đây? Ồ, 21.300 kim tệ, còn có một ít châu báu quý giá, xem ra chất lượng cũng không tồi, thanh trường kiếm này ngươi giữ, còn lại châu báu ta giữ. Cộng cả 5.000 kim tệ vào tổng cộng có 26.300 kim tệ. Tiểu tử à, lần này ngươi thu hoạch lớn rồi. Âm thanh phấn khích của Cửu U vang lên bên tai Bạch Khởi, hơn 26.000 kim tệ quả thật không phải một tài sản nhỏ. Cho dù đối với một gia tộc lớn như Bạch gia thì đây cũng là thu nhập của gia tộc trong cả một năm. 26.300, Cửu U đưa cho ta 1.300 kim tệ, còn lại đều đổi thành điểm giao dịch. Bạch Khởi bình tĩnh lại, nghĩ một lúc rồi nói như vậy. Bạch Khởi vốn định đổi toàn bộ, nhưng nghĩ kỹ lại, bây giờ đang ở giới khác, tình hình bên ngoài chưa rõ, cũng nên để bên mình chút tiền phòng khi cần, vì vậy mới giữ lại 1.300 kim tệ. Được, không thành vấn đề. Hiển nhiên tâm trạng Cửu U lúc này rất tốt nên cũng không nhiều lời, trực tiếp đổi cho Bạch Khởi. Mở tu di ảo cảnh, dứt lời trước mặt Bạch Khởi một vầng sáng trắng hiện lên, một lần nữa hắn lại đi vào trong tu di ảo cảnh, nhưng lần này thạch trụ đen xì đã biến thành đá hoa cương trắng. Khắp nơi tràn đầy tiên khí, cứ như tiên cảnh giữa nhân gian, hoàn toàn khác với quang cảnh lúc đầu Bạch Khởi thấy. Nhưng vẫn còn một điểm giống, đó là hòn đá lớn đang bay lơ lửng giữa không trung. Đây không phải là lần đầu tiên đến ảo cảnh tu di nên Bạch Khởi cũng không thấy quá hào hứng. Anh nhẹ nhàng bước lên bậc cao, chỉ tay một cái, một bản danh sách hiện ra trước mắt. Đúng như Bạch Khởi đã nghĩ, toàn bộ huyết thống đều cần đến bảo thạch. Nhưng hiện nay Bạch Khởi chỉ có điểm giao dịch một viên bảo thạch cũng không có, vì thế chỉ biết thở ngắn than dài mà thôi. Tiếp đó Bạch Khởi bắt đầu tìm vật phù hợp để đột phá. Đúng lúc đó, một vầng sáng lóe lên bên cạnh hắn, khuôn mặt Cửu U xuất hiện trước mắt Bạch Khởi, cười nói với hắn. Tiểu tử tìm vật thế nào rồi? Ha ha, không cần phiền phức thế, đúng thật là, ngươi không phải muốn đột phá sao, làm gì mà phải phiền phức thế, chỉ cần một câu thôi, 5.000 điểm giao dịch thế nào? Không cần đến bảo thạch của ngươi, chỉ cần một số lẻ trong 20.000 của ngươi. Ta giúp ngươi đột phá tầng đấu sĩ tiến vào giai đoạn đấu sư thế nào hả? Cửu U nói với bộ dạng khúm núm, giống như một tên thương nhân đang nịnh hót nói. Vậy thì nếu như 25.000 điểm của ta đều đổi thì sao? Ngươi có thể thăng cho ta đến bậc nào vậy? Bạch Khởi nghe những lời của Cửu U xong liền thăm dò một lúc, sau đó ngẩng đầu xem Cửu U trả lời thế nào. 25.000 điểm a hát huyền, 25.000 điểm, để ta tính xem, nhất tinh 5.000, nhị tinh 6.000, tam tinh 7.000, tứ tinh 8.000, ồ 25.000 điểm ta đủ để giúp người thăng đến mức đấu sư tam tinh. Ai, hai tử đáng thương, nếu ngươi có thêm 1.000, ta có thể thăng ngươi lên thành một đấu sư tứ tinh chính hiệu, thật đáng tiếc ngươi lại không có. Cửu U vỗ vai Bạch Khởi mặt đầy thương tiếc, nhưng bộ dạng hắn như vậy lại khiến cho người ta cảm thấy có chút giả tạo. Góc truyện audio.com. Đấu sư tam tinh, ồ thế cũng không tồi, còn lại 7.000 điểm ta giữ lại cũng tốt chứ sao? Bạch Khởi nói đầy tự tin, không thèm để ý đến Cửu U. Giữ lại, không thể được, tiểu tử, ngươi làm sao có thể giữ lại nhưng thứ đó được? Ngươi chẳng phải sắp cùng cái tên Bạch Ngọc Đường đó đi xa sao? Hắn chẳng phải đã nói, chuyến đi này của ngươi một phần sống chín phần chết, lẽ nào ngươi không muốn chuẩn bị gì hay sao? 7.000 điểm giao dịch đó tuy chẳng làm được việc khác nhưng lại đủ để ngươi đổi lấy 2 viên cửu chuyển hồi sinh đan. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, 2 viên cửu chuyển hồi sinh đan, vật quý như vậy, chỉ cần ngươi ăn vào cho dù bị thương nặng đến mấy cũng có thể hồi phục. Ngươi đã muốn đi, lại nguy hiểm như vậy, sao có thể không phòng bị được. Cửu U nghe thấy Bạch Khởi muốn giữ lại 7.000 điểm giao dịch liền như một con mèo bị giẫm phải đuối nhảy dựng lên. Phản ứng của Cửu U làm Bạch Khởi bất ngờ, hắn lặng người một lúc. Lời của Cửu U cũng có lý, hắn gật đầu, có thể coi như đồng ý với ý kiến của Cửu U. Cửu U dường như sợ Bạch Khởi đổi ý, ngay lập tức hứng thú nói. Ha ha, tiểu tử coi như ngươi thông minh, nói cho ngươi biết, nghe lời ta không sai đâu, Cửu U vĩ đại là ai chứ? Kẻ tin ta sẽ bắt tử, ha ha, ngươi đã nói như thế thì cứ quyết vậy đi. 2 viên đơn dược màu vàng trông như móng tay nhanh chóng đặt vào lòng bàn tay của Bạch Khởi. Động tác nhanh như cuồng phong, làm Bạch Khởi không kịp nói gì, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ chất lượng của viên đơn dược này. Nhưng hắn cũng chẳng kịp nghĩ kỹ, ngay lập tức một chùm sáng lớn từ trên trời chiếu xuống. Cửu U nhảy sang một bên, chùm sang bao quanh Bạch Khởi, qua một lúc mới dần biến mất. Nguồn truyện, truyện phun lúc đầu Bạch Khởi còn thấy kinh ngạc nhưng sau đó nhanh chóng đắm chìm trong cảm giác tuyệt diệu. Bạch Khởi chưa hề hít thuốc phiện nhưng hắn có thể khẳng định cảm giác lúc này còn dễ chịu hơn là hít thuốc. Tuy cảm giác tuyệt diệu rất ngắn ngủi nhưng cũng làm con người ta cả đời không thể quên. Đó là sự gột rửa tâm linh và thể xác, cảm giác bay bổng như tiên. Ngay sau khi chùm sáng biến mất, Bạch Khởi cảm nhận được ngay sự khác biệt hoàn toàn trong cơ thể mình. Nội lực tràn trề, thân thể cường tráng, cảm giác như cơ thể tràn đầy sức mạnh tột cùng. Đúng như Cửu U đã hứa, hắn đã bước vào hàng ngũ đấu sư tam tinh. Từ lúc đến Thiên Ân Đại Lục đến nay, Bạch Khởi chính là người nhanh nhất chuyển từ đấu sĩ cửu tinh sang đấu sư tam tinh. Nếu truyền ra ngoài, chắc hẳn có thể tưởng tượng được sẽ chấn động như thế nào. Cách chương.